Hậu Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 26 tháng 9 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Lẽ Thật Ngày Sa Bát. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Sáng nay muốn chia sẻ cho quý vị nguồn gốc Ngày Sa Bát. Quý vị đã nghe Ngày Sa Bát nhiều, chúng ta nghe những danh từ cũng khá lâu và chúng ta trở thành quen thuộc. Nhưng mà tôi xin dẫn quý vị trở lại có nguồn gốc như thế nào để quý vị biết rằng đây không phải là riêng một cái tổ chức nhỏ hay là một tổ chức tiên đạo tôn giáo lớn, nhưng mà nguồn gốc này ảnh hưởng cả thế giới chứ không phải là nhỏ bé trong hội thánh chúng ta mà thôi. Trước khi tôi muốn mở đầu là quý vị có bao giờ lấy vacation không? Tôi biết người ở châu mình không ít lấy vacation không? Quý vị biết rằng hãng xưởng bây giờ, không biết là ngày xưa, không biết bây giờ có thay đổi không, là bắt buộc mình phải lấy vacation, bắt buộc. Không thể nào mà làm 7 ngày một tuần mà mình còn có sức tiếp tục làm. Họ biết rằng khi mà một ngày nghỉ hay là những ngày nghỉ phép giúp đỡ chúng ta sao phấn hưng, tế bào chúng ta bắt đầu được tốt đẹp hơn, để mạnh khỏe hơn, để chúng ta làm việc đắc lực. Nếu mà làm việc lâu dài quá, con người mình bắt đầu nó kiệt huệ. Mong rằng người Á Châu chúng ta hãy học được bài học đó. Ở Mỹ là chúng ta cần phải nghỉ ngơi. Đúng, thì giờ là tiền bạc, không phải là thì giờ mà làm hết. Cho nên Chúa đã sắp xếp từ lâu rồi, và xã hội người Việt Nam chúng ta cần phải học điều đó, là cũng đã có cái sự nghỉ ngơi rồi. Tôi cũng làm việc Chúa, cũng lo gia đình vân vân. Tôi cũng không biết là nghỉ ngơi lúc nào. Có những lúc mà mệt thì mình nghỉ một tí, nhưng mà cảm tạ ơn Chúa vì kỷ niệm cái ngày cưới 20 năm vừa qua, tôi dẫn vợ tôi đi Vancouver. Lâu lắm rồi tôi không dịp đi Vancouver cả, cũng nhất là 30 năm. Mà như chắc vợ tôi chưa bao giờ đi. Mà lên đó rất mừng, chỉ thiên nhiên thôi. Tôi không có tha thiết đi thăm viếng những cái đô thị lớn cao sang. Tôi chỉ thích đi những cái nơi đồng vắng, những cái nơi thiên nhiên. Mà trong ba cái park liên tiếp á, là nếu quý vị ghé lên đó, là tôi rất mừng Daniel Watt đã hướng dẫn cho tôi chỉ về cái park rất đẹp. Gọi bằng Queen Elizabeth Park rất đẹp. Những cái park ở bên trên đó rất đẹp, trồng bông hoa tươi đẹp lắm, chứ không phải là cái park mà cái đẩy tự nhiên. Cỏ nó mọc được, mọc không mọc thì nó chết. Đây là họ dành nhiều tiền để làm những cái park rất đẹp, những cái công viên rất đẹp. Nếu mà so sánh với Cali mình á, là những cái công viên đó phải tốn tiền vô. Nhưng mà trên đó tất cả công viên là miễn phí hết. Mà công viên vườn hoa này chứ không phải là công viên bình thường. Thì lên đó rất mừng, đi dạo lên đồi xuống đồi trên đó. Sau đó lấy xe subway lên đó đi đã rồi mệt mỏi rồi bắt đầu đi qua ngồi lên xe bus ngủ một giấc. Đi tới một cái công viên khác. Mà nó vừa ra khỏi thành phố thì một cái công viên National Park rất lớn. Và tôi đi xe bus tới đó, tới tận nơi luôn. Thì bắt đầu xuống mỗi đi 2 tiếng đồng hồ nữa, đi lên cái cầu treo nó dài, rồi sau đó mệt rồi xuống ăn nhé, đi thấy một cái park khác nữa, là một công viên khác nữa, là nó sát ngay chỗ cái ngọn hải đăng duy nhất của Vancouver trước khi những tàu bè vào, để nhìn thấy được cái hội hải đăng đó là xưa nay cả mấy trăm năm mà đẹp lắm. Cho nên khi mà tôi đi rồi tôi thấy cảm thán Chúa là mình thật sự mới nghỉ ngơi. Thật sự là lên đó là cũng không có sống mà cũng không tốn tiền mua thêm sống, cho nên không cần liên lạc với ai. Mà quý vị chắc liên lạc với tôi mấy ngày đó, chắc quý vị cũng đâu có nhận được cái message mà tôi cũng không nhận được. Đó là thật sự nghỉ ngơi. Thương bại cho em, Chúa tạo cơ thể chúng ta, kêu gọi chúng ta là nghỉ ngơi. Cho nên nguồn gốc ngày Sa-bát là gì? Không phải là một ngày mà chúng ta nghĩ đơn sơ là chúng ta phải đi nhà thờ rồi chúng ta bắt buộc phải nghỉ ngơi. Chúng ta cần phải đi sâu hơn là tại sao có ngày Sa-bát. Thứ nhất là ngày Sa-bát là ngày nghỉ. Và cái sự nghỉ đây không phải là nghỉ cho một số người tin Kinh Thánh, nhưng mà nghỉ đây cho tất cả mọi người. Khi chúng ta nghỉ không phải là chúng ta không phải nghĩ đây là chúng ta nói chúng ta sống một đời sống chẳng hạn là cao siêu hay là đầy đủ cho nên chúng ta nghĩ, còn những người khác mới qua thì không được nghỉ. Dĩ nhiên là người ta nghĩ là có những người luxury có tiền mới được nghỉ hay là có tiền mới đi du lịch. Không, đó là tất cả mọi người phải nghỉ, tại vì đó là cái bản chất mà Đức Chúa Trời dựng nên. Cho nên nghỉ là phương pháp như thế nào? Là nhiều người cũng nghĩ đó, tôi cũng nghĩ chứ, tôi muốn nghỉ ngày nào cũng được hết, miễn là Chúa kêu hay là cơ thể mình mệt rồi mình nghỉ. Có cái mục tiêu để nghỉ chứ không phải là tự nhiên chúng ta cứ chọn một ngày nghỉ. Sáng nay quý vị đã cùng ứng đọc, chúng ta hãy đọc lại một cái bài ứng đọc ở trong Sách Giám Thư Ký đoạn 20. Đây, một câu điều răn thứ tư, quý vị chắc chắn thuộc lòng điều này. Quý vị nhớ điều răn thứ tư nói rằng, hãy nhớ gì? Hãy nhớ ngày nghỉ đặng lên này ngày thánh. Rồi sao nữa? Ngươi hãy làm hết công việc ngươi trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 của Đức Giê-hô-va Đức Trời ngươi, trong ngày đó ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc gì hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ, vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm ngày thánh. Cho nên cái vấn đề chữ nghỉ đây rất quan trọng cho con người. Và từ khi tạo thiên lập địa đã bắt đầu con người đã nghỉ rồi. Cho nên cái chữ Sa-bát là gì? Tại sao mà cái chữ Sa-bát nhiều người dùng và nhiều người ngoài, nhất là người Việt Nam mà nói không biết chữ Sa-bát là gì? Tại sao mà cái anh em ở đây sao mà nghe nói chữ Sa-bát? Rồi có người cũng chọc ghẹo nói Sa-bát là Sa-bát. Cho nên nhiều cái từ ngữ đó quý vị đã nghe hết rồi, chúng ta cần phải nghiên cứu tại sao mà chữ Sa-bát. Người Việt Nam mình có thể, nhất là những người bên Đông Phương, không nghe cái gốc của chữ Sa-bát. Nhưng mà Tây Phương họ có chữ Sa-bát từ lâu rồi. Cho nên bây giờ tôi đi tới cái phần thứ hai là vấn đề là cái ngày Sa-bát là ngày nào? Tại sao đã bắt nguồn cái ngày Sa-bát? Nhớ nhau quý vị biết Babylon á, là dân Babylon, và ngôn ngữ của Babylon nó đã có hàng trăm năm trước khi tiếng Hebrew nữa, trước khi có Abraham nữa. Quý vị biết câu chuyện về dòng dõi của dân Do Thái là người Hebrew hay là dân Do Thái. Cho nên trước đó cũng đã có cái ngôn ngữ đó rồi. Chẳng hạn Babylon nó cũng dùng tuần lễ, và cái vấn đề tuần lễ đó nó cũng, chúng ta nghiên cứu về vấn đề cổ ngữ thì nghiên cứu cổ ngữ rồi đó, chúng ta thấy rõ ràng tuần nào cũng có 7 ngày hết. Tất cả trên thế giới từ thời cổ cho tới hiện kim là một chu kỳ tuần lễ có 7 ngày, không có hề thay đổi. Mà nếu xưa nay có ai thay đổi thì cũng trở lại một chu kỳ tuần lễ 7 ngày. Lạ lùng. Và không rõ, không chỉ như vậy, nhưng mà rõ ràng cái ngày thứ nhất đối với Việt Nam là ngày Chủ nhật, cho nên vẫn còn thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, nó vẫn còn từ xưa đến nay không thay đổi. Chúng ta tưởng rằng chỉ có người Việt Nam mới dùng cái đó, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là tất cả ngôn ngữ khác nó cũng dùng nữa, chứ không phải là người Việt Nam chúng ta. Ngày xưa đó tiếng Hebrew ở trong Kinh Thánh đó, thì chúng ta nói ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Ok, chúng ta không có trái với Kinh Thánh. Nhưng mà tôi muốn đi những ngôn ngữ khác thì tiếng của ngày xưa là cổ ngữ ngày xưa trước khi có Abraham á, là tiếng Hebrew hồi nãy tôi nói rồi. Bây giờ cái tiếng mà Babylon á, là nó nói là ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, mà nó không nói ngày 7, và nó nói là ngày 7 là Sabatu. Đó, nó giữ những cái ngôn ngữ đó, và đây là những cổ ngữ ngày xưa trước khi có Hebrew nữa. Sau này những cổ ngữ khác cũng tiếp tục theo đó, từ tiếng Arabic cũng có dùng cái thứ bảy là ngày nghỉ ngơi, ngày vui vẻ. và những ngôn ngữ khác nữa. Tuy rằng tôi không đi xa hết tất cả những ngôn ngữ khác, nhưng mà thưa bà chị em, tính thời hôm nay chúng ta vẫn còn dùng cái tiếng bên Hy Lạp đó, là chữ cái ngày thứ bảy đó là Sabbaton. Cái nguồn gốc nó vẫn còn đó. Tiếng Spanish là Sabado, tiếng Ý là Sabato, và tiếng Pháp là Samedi. Đúng không? Nó vẫn còn giữ. Cho nên cái thứ Sabbat á, cái gốc của chữ Sabbat là nó đi toàn thế giới, chứ không phải là riêng những người giữ theo Kinh Thánh. Mà tại sao? Tại sao tất cả ngôn ngữ hay là địa phận trên thế giới chu kỳ tuần lễ 7 ngày và bắt đầu cái ngày thứ nhất cho tới ngày thứ bảy, chứ không phải là bắt đầu thứ hai và giống như ngày Chủ nhật. Xưa nay có số người sửa lại là lịch, bây giờ chúng ta đi làm ngày thứ nhất là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật. Nhưng mà quý vị ngó lịch lại đó, là hoàn toàn bắt đầu là ngày thứ mấy? Chủ nhật. Cho nên cái chu kỳ tuần lễ và những ngày đó vẫn giống. Nếu mà Đức Chúa Trời để cho con người thay đổi thì không thể nào mà chúng ta biết ngày nào là ngày thứ nhất, ngày nào là ngày thứ bảy. Có một lần là tôi biết có những người muốn là thay đổi chu kỳ tuần lễ thành 10 ngày, để làm 8 ngày và nghỉ 2 ngày. Cứ nghĩ làm được nhiều chừng nào thì có lợi nhuận đó. Nhưng mà thương bà chị em, cái chương trình đó có thành công không? Không. Trở lại chu kỳ tuần lễ đúng 7 ngày. Cho nên chúng ta thấy rằng đây là hầu như có một bàn tay nào đó che chở và giữ theo đúng luật lệ mà ngày xưa. Bây giờ trở lại cái nguồn gốc, tại sao tất cả ngôn ngữ, tại sao tất cả thế giới vẫn còn chung lễ 7 ngày và ngày thứ nhất tới ngày thứ 7? Chỉ có một điều thôi, là tại vì trước khi Chúa dựng nên con người, hay là lúc Chúa dựng con người, là Chúa đã thành lập chu kỳ tuần lễ rồi, và Chúa đã quyết định ngày nghỉ rồi. Quý vị cùng với tôi xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 1, Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 1, câu 2 và câu 3. Vì nơi đây là khi mà bắt đầu con người, tổ phụ loài người đã có rồi, cho nên khi mà đi khắp nơi trên thế giới vẫn còn giữ theo cái phong tục đó. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 1: ấy vậy trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy Đức Chúa Trời làm xong công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy Ngài nghỉ công việc Ngài đã làm. Có nghĩa là làm dựng hết rồi và Chúa đã nghỉ. Chuyện gì nữa trong số 3? Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Cho nên từ khi tạo thiên lập địa, Chúa đã sắp xếp ngày thứ bảy rồi. Và cái chữ này là chữ Sa-bát, nghỉ là Sa-bát. Cho nên cái chữ, nếu mà chúng ta đi chính xác, chữ nghỉ không có thánh gì hết đó. Chữ Sa-bát không có gì mà thánh hết. Chỉ cái ngày mà Chúa đã chọn ra là thánh, chứ không phải là nghỉ. Nhưng mà thương bại cho em, chúng ta xem lại đây đó, là Chúa đã bắt đầu điều đó, cho nên tất cả mọi nơi trên thế giới đều giữ. Điều rất quan trọng ở đây chúng ta cần phải biết, Chúa đã nghỉ không phải là ngày mệt mỏi, nhưng mà Ngài muốn chúng ta cũng nghĩ giống như Ngài nghĩ. Chúa muốn chúng ta làm điều đó để chúng ta nhớ đến chuyện gì xảy ra ở khi mà Chúa đã dựng nên. Cho nên, thứ nhất là nãy chúng ta biết ngày Sa-bát là gì, là nghỉ. Thứ hai là nguồn gốc của ngày Sa-bát ở trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay có hơn 160 thứ tiếng cũng dùng những ngày đó. Và cảm tạ ơn Chúa, người Việt Nam chúng ta, quý vị nó phải cảm tạ ơn Chúa. Là người Việt Nam chúng ta, Chúa che chở đi đúng theo từ khi tạo thiên lập địa. Cái ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Còn một số ngôn ngữ khác từ từ theo thời gian thay đổi. Cho nên ngày hôm nay bên nước Mỹ mà nói mình là Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, người ta confused, người ta hoang mang không biết cái ngày nào là ngày thứ nào. Quý vị nói amen không? Quý vị nói amen là Chúa vẫn còn ban phước người Việt Nam chúng ta không? Đúng. Tại vì chúng ta không bị hoang mang. Còn những người Hoa đó bị hoang mang về vấn đề này. Tại vì ngày thứ hai là ngày gì? Là ngày thứ nhất. Ngày thứ ba là ngày thứ nhì. Cho nên họ bị tranh luận về cái tư tưởng đó không biết như thế nào. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa khi mà chúng ta đọc cái Kinh Thánh đúng theo cái lời văn của người Việt Nam chúng ta. Chúng ta không có bị sai lầm. Cho nên cảm tạ ơn Chúa về giáo điều đó. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ ở đây là sao? Hồi nãy đã nói nghỉ rồi. Thì cái ngày nào nghỉ cũng được hết. Tại sao mà Chúa khắt khe? Đã nói nghỉ mà. Nghĩ đến chi? Nghĩ để chúng ta lấy lại sức, nghĩ để chúng ta dành thời giờ chung với gia đình, nghĩ để chúng ta có thể mà đi bộ ở ngoài trời. Thì nếu như vậy là ngày nào cũng nghỉ được hết. Tại vì nếu mà tôi làm nail mà tôi không nghỉ được thứ bảy mà tôi nghỉ được thứ hai thì đó là ngày nghỉ của tôi. Bây giờ tôi bắt đầu chia sẻ cho quý vị một cái tư tưởng này. Bây giờ con người bắt đầu đi tới cái mức là lấy chữ nghỉ mà thôi, mà quên hết tất cả những chữ khác ngoài ra chữ nghỉ. Cho nên ngày hôm nay nghỉ Chủ nhật cũng được nữa, và nghỉ thứ sáu cũng được nữa. Bất cứ ngày nào mà tôi chọn nghỉ là Sa-bát. Tại chữ Sa-bát là gì? Là nghỉ. Cho nên ngày hôm nay người ta có dùng chữ lại gọi bằng Sunday Sa-bát, nghỉ ngày Sunday, hay là Friday Sabbath. Chúng ta bây giờ mới thấy sự nguy hiểm đây. Chúng ta biết rõ ràng cái chữ nghỉ rồi, chúng ta biết rõ ràng là cái ngày thứ bảy là ngày Sabbath rồi. Mà chữ Sabbath nếu mà nghỉ không á, là ngày nào nghỉ cũng được hết. Đó là cái sự tranh luận. Và không chỉ vậy nữa, ngày hôm nay người ta bắt đầu dùng cái phương pháp đó rằng nếu mà nghỉ thì Chúa không có thể mà khắt khe về vấn đề nghỉ đâu. Chúa có khắt khe hay không? Có quan trọng hay không? Tôi xin trình bày cho quý vị nó quan trọng như thế này. Rồi sau đó quý vị cần phải quyết định. Bây giờ ngày Sa-bát có quan trọng như thế nào? Mình tôn giữ cái ngày thứ bảy Sa-bát nha. Bây giờ Sa-bát mà chúng ta phải nói thứ bảy Sa-bát, tại vì ngày hôm nay nhiều người dùng Sunday Sa-bát nữa, cho nên chúng ta nói thứ bảy Sa-bát đi. Và định nghĩa rõ ràng là Sa-bát là chỉ thứ bảy thôi, nhưng một số người mọi người đi, quý vị biết là chỉ Sa-bát là thứ bảy không? Biết không? Có biết chỗ nào trong Kinh Thánh nói Sa-bát thứ bảy không? Để tôi lật cho quý vị cho nó mau mất thời giờ đây. Xuất giúp tôi ký đoạn 16 đi. Nhớ vấn đề mà bánh manna không? Cái này là xuất giúp tôi 16 trước khi xuất giúp tôi ký đoạn 20 nữa. Vấn đề bánh manna rất rõ ràng, đây là định nghĩa chứ không phải là mình chọn không. Xuất giúp tôi đoạn 16 câu số 26. Cho nên khi mà tôi gọi bằng Sunday Sabbath á, thì đó là trái với Kinh Thánh rồi. Hay là Friday Sabbath là trái với Kinh Thánh. Tại chữ Sabbath nó không bao giờ dùng chữ nghỉ mà thôi. Nó phải nói rõ ràng trong ngày thứ bảy đó. Ở trong Xuất Gia Thư Ký đoạn 16 câu 26 nói rằng các ngươi lụm trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày gì? Ngày Sabbath. Cho nên chúng ta rõ ràng trong Kinh Thánh ngày Sabbath là ngày thứ bảy thôi. Cho nên nếu mà nói Sa-bát là bắt ngày nào khác là không được. Chúng ta có thể nói là nghỉ ngày Chủ nhật, chứ không có thể nói là Chủ nhật là Sa-bát được. Cho nên đó là định nghĩa theo Kinh Thánh. Cho nên bây giờ tuân giữ ngày thứ bảy là sao? Khi chúng ta tuân giữ ngày thứ bảy là chúng ta, nếu mà chúng ta tuân giữ ngày thứ bảy là một điều mà nếu, xin lỗi, nếu mà chúng ta không tuân giữ ngày thứ bảy là chúng ta theo cái phương pháp tiến hóa. Tại sao tôi nói tiến hóa trong đây? Giả dụ rằng nếu mà chúng ta không chấp nhận sự cứu rỗi đó, thì chúng ta giữ lễ tiệc thánh vô ích. Nếu chúng giống như thế, nếu mà chúng ta giữ ngày Sa-bát mà chúng ta không chấp nhận đấng tạo dựng nên thế gian này, đó cũng là vô lý. Cho nên không phải chỉ nghĩ không, đây liên quan đến vấn đề Chúa là đấng tạo hóa. Việc tuân giữ ngày Sa-bát nói lên rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên thế giới, được chép trong điều răn thứ tư. Tạo dựng nên, tại ngày hôm nay Satan mục tiêu là gì? Là muốn con người biết rằng là không ai tạo dựng nên chúng ta hết, chúng ta tự nhiên mà có. Satan muốn tìm mọi cách, hay là kẻ địch của Christ tìm mọi cách là chúng ta đừng tôn thờ đấng dựng nên chúng ta. Giống như tôi có con cái này mà kẻ địch lợi cùng với tôi nói rằng nói là Timothy, con không phải là con của ông mục sư Vinh đâu. Có nghĩa là người địch lợi cùng với một đấng đó. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng, cho nên khi mà ngài Sa-bát tìm được rồi đó, trở lại ngài Sa-bát, thì thế gian này đi theo cái phong trào về vấn đề thuyết tiến hóa. Tầm quan trọng giữ ngày Sa-bát rất rõ ràng hơn khi mà chúng ta tìm hiểu trong Kinh Thánh. Và tôi xin quý vị lật trong Kinh Thánh rõ ràng ở đây cùng với tôi là cái trong Thi Thiên đoạn 96 câu số 5. Thi Thiên 96 câu số 5 được chép như thế nào? Trong Kinh Thánh dẫn chứng là Chúa thật có quyền năng sáng tạo, so sánh với thằng giả mà không làm được như thế. Ok, đây là nói về cựu ước, và cựu ước so sánh rất rõ ràng. Mỗi lần mà chúng ta nói về vấn đề Chúa thì chúng ta đề cập vấn đề mà sự tạo dựng nên. Thi Thiên đoạn 96 câu số 5 rằng: vì những thần của dân đều là hư hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời. Kinh Thánh nói rõ ràng so sánh giữa Chúa thật và các thần giả. Ở trong những câu Kinh Thánh khác, Jeremy đoạn 10 câu số 10, Jeremy đoạn 10 câu số 10, Jeremy đoạn 10 câu số 10, câu 11 và câu 12 được chép như thế này. Xin sách Jeremy đoạn 10 câu số 10: nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật. Nhớ nha, rất nhiều lần ở trong Cựu Ước nhấn mạnh ai là thần thật và ai là thần giả. Và trong Kinh Thánh nói rõ rằng chính Đức Giê-hô-va là có thật. Câu số 11 nói rằng: các ngươi khá nói cùng họ rằng là những người dựng nên hình tượng đó, những thần này không làm nên các tầng trời, cũng không làm nên đất, thì sẽ bị diệt đi khỏi trên đất và khỏi dưới các tầng trời. Câu số 12: chính Đức Giê-hô-va đã làm nên đất bởi quyền năng của Ngài. Đây trở lại vấn đề ngày Sa-bát là sao? Để thấy rõ ràng ai là đấng dựng nên con người, ai là đấng dựng nên chúng ta. Vì không có nơi nào trong Kinh Thánh hoặc ngoài Kinh Thánh, bất cứ giáo phái nào, đạo phái nào quý vị đọc đi nữa, không có ai nói rằng chính họ dựng nên thế gian này. Cho nên trở lại Kinh Thánh nói rằng chỉ có một đấng duy nhất dựng nên thì mới còn, còn đấng không dựng nên là không phải. Cho nên đây là trong Cựu Ước nói rất rõ ràng điều đó, để chúng ta phân biệt thần giả và thần thật. Nhớ nhà trở lại ngày Sa-bát như vậy nữa. Ngày Sa-bát không chỉ là một ngày nghỉ mà thôi. Tại sao ở trong điều răn thứ tư chúng ta mới vừa đọc đó là sao? Là ngày Sa-bát là sao? Nhớ đến đấng tạo hóa. Nếu mà ngày Sa-bát mà chúng ta nghỉ, chẳng hạn là đi đâu? Đi chơi, đi hiking, đi bơi, không nghĩ đến đấng tạo hóa. Nó là chúng tôi nghĩ mà, tôi muốn nghĩ làm gì cũng được, không. Cho nên đi nhà thờ ngày thứ bảy là giúp đỡ chúng ta trở lại đấng tạo hóa. Tại vì càng ngày chúng ta nghĩ mà chúng ta không biết đấng tạo hóa là chúng ta chưa làm trọn những gì mà Chúa nói. Cho nên cái vấn đề đó rất quan trọng. Đó là trong Cựu Ước. Trong Tân Ước có đề cập điều gì hay không? Trước khi tôi qua vấn đề đó, tôi xin một câu Kinh Thánh nữa. Là trong Jonah đoạn 1 câu 9. Jonah đoạn 1 câu 9. Quý vị biết Jonah đoạn 1, thì khi mà Chúa sai Jonah đi đến thành Nineveh để giảng, thì ông đi vào trên con thuyền đó cùng với nhiều người không tin đấng dựng nên trời đất. Cho nên Jonah đoạn 1 câu 9 nói rằng khi mà chiếc tàu nó đang bị sấm sét làm cho chìm, thì người ta mới hỏi tại sao mà Jonah không cầu nguyện. Thì Jonah bắt đầu mới nêu lên như thế này. Jonah đoạn 1 câu 9 nói rằng, người trả lời rằng: ta là người Hebrew. Các ngươi không phải là Hebrew, ý nói vậy đó, phải không? Và ta kính sợ ai? Kính sợ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời. Ngài đã làm nên biển và đất khô. Nhiều đó thôi. Chính Jonah nói rằng các quý vị, cái những người mà trên tàu lấy quý vị thờ đất, thờ thần, thờ này kia, nhưng mà chính tôi là thờ đấng ở trên trời dựng nên tất cả những gì mà quý vị thờ đây. Cho nên khi lúc đó, khi mà ông nói như vậy rồi đó, thì những người trên tàu nói rằng là hãy cầu nguyện cho Chúa anh cứu chúng tôi, tại vì Chúa chúng tôi không cứu được chúng tôi. Vì thế không? Chúng tôi thờ mà không cứu được tôi. Bây giờ tại sao anh không thờ đi? Ngày hôm nay chúng ta nhiều người thờ những các thần khác nhau mà không biết rõ ràng là thần đó sẽ cứu mình hay không. Cho nên ngày hôm nay là nhiều người thờ bằng đa thần, tượng nào cũng đẩy lên bàn thờ hết, không biết người ai đấng nào đúng hết, cho nên mình cứ thờ đại. Chúa nó dẹp hết, chỉ có một đấng thôi, đấng mà bàn tay chúng ta dựng nên, không phải là đấng cứu chúng ta.
Tại vì Chúa nói rằng các ngươi không thể mà nắng ta được á. Các ngươi không có thể mà ép ta tở vào hòn đá hay khúc cây được á. Ta là đấng cai trị cả vũ trụ. Cho nên trên đó là cựu ước. Một số người nói ô thì bây giờ cựu ước cũng đề cập vấn đề Đức Trời với ngày sa bát, nhưng mà tăng ước có đề cập hay không? Trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 24, công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 24 được chép như thế nào? Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 24, khi mà giảng đạo thì môn đồ của Chúa nói rằng lại Chúa đấng dựng nên trời đất biển cùng muôn vật ở trong đó. Lúc nào cũng đề cập là đấng mà chúng ta tôn thờ dựng nên. Tại vì cái đấng khác dựng nên. Và ở trong câu kinh thánh khác nữa là công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu 15. Đoạn 14 câu 15 viết như thế này: chúng ta giảng tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thằng hư không mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng dựng nên trời đất biển và muôn vật ở trong đó. Chúng ta không chỉ giảng đạo, tại vì khi mà chúng ta giảng đạo hay là chia sẻ đó thì nhiều người nói rằng ủa anh theo Chúa, tôi theo đấng này, thì ai mà tranh luận được. Anh chọn đấng này theo, anh chọn giáo chủ này theo, anh chọn tôn giáo này theo. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô và các môn đồ khác nói rằng tôi chọn đấng mà dựng nên trời đất, còn anh chọn đấng nào dựng nên ai? Không dựng nên ai hết. Còn đấng anh dựng nên mà anh không biết tên nữa. Vì nhớ sứ đồ Phao-lô tới giảng à, đi ông nói anh thờ và đấng mà không biết tên nữa. Tôi thờ đấng mà tôi biết. Cho nên ngày xưa trong thời tăng ước cũng như là thời kỳ chúng ta cũng vậy nữa, chúng ta chia sẻ không phải là ngày Sa-bát không, mà chia sẻ nó gắn liền với vấn đề đấng tạo hóa. Nếu mà chúng ta không nghỉ ngơi và biết được đấng tạo hóa thì không thể nào mà biết được Đức Chúa Trời là ai. Nếu nhà chúng ta sống ở trong thời kỳ thiện ác đấu tranh là sao? Là Chúa không muốn chúng ta nghỉ ngày Sa-bát. Không phải là mệt mỏi hay là nghỉ gì hết. Nhiều người nói tôi cũng nghỉ vậy, tôi đi chơi thôi. Không, cái Sa-bát đúng là chúng ta biết được thờ phượng. Bây giờ tôi hỏi rằng môn đồ của Chúa khi mà Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, họ có nghĩ Sa-bát không? Quý vị suy nghĩ cái câu đó lại. Kinh thánh ở trong Luca đoạn 23, tôi đọc cái câu kinh thánh này, những câu kinh thánh này quý vị coi như thế nào. Nhớ nha, khi họ khám phá ra là biết rằng Chúa Giê-xu là đấng Mê-si thì con người bỏ hết tất cả. Nhưng mà tại sao những môn đồ của Chúa coi ngày Sa-bát còn quan trọng hơn là chôn cất Chúa Giê-xu? Để tôi đọc kinh thánh này đây, ở trong Luca đoạn 23 câu 52, người bèn đi đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Khi đã xem xác Ngài xuống khỏi cây thập tự, người lấy vải liệm mà bọc rồi chôn trong huyệt đã đục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết. Bây giờ là ngày sắm sửa và ngày Sa-bát gần đến. Ngày sắm sửa là ngày thứ mấy? Là ngày thứ sáu. Vì ngày Sa-bát gần đến có nghĩa là ngày thứ mấy sau ngày thứ sáu là ngày Sa-bát. Các người đàn bà đã từ xứ Galilee đến với Đức Giê-xu theo Joseph xem mã và cũng xem xác ngài đặt thế nào. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và xác thơm. Họ trở về cố gắng sắp xếp thêm trước ngày Sa-bát. Nhưng mà ngày Sa-bát đến rồi, họ nghỉ ngơi theo gì? Theo luật lệ. Cái điều mà muốn chia sẻ đây, chính Chúa Giê-xu là đấng Mê-si, là đấng cứu chuộc họ, là quan trọng hơn hết tất cả những gì trong cuộc đời. Đúng không? Mà họ vẫn gì? Tuân giữ luật lệ. Chứ nếu mà chúng ta thật sự thấy Chúa Giê-xu thì luật lệ bỏ đi, cái đó luật lệ là nó không quan trọng, chỉ có Chúa là đấng của mình quan trọng thôi. Quý vị hiểu cái tư tưởng ở đây không? Chính họ còn giữ luật lệ. Ngày hôm nay ngược lại là một số người nói những cái gì quan trọng hơn hết thì bỏ luật lệ. Người ta bị tai nạn, tôi cần phải làm gì ngày Sa-bát, tôi phải giúp đỡ, tôi phải thăm gia đình, tôi phải đi tang lễ, tôi phải đi đám cưới, cho nên từ từ luật lệ bỏ qua một bên, tại vì chúng ta xem cái điều đó quan trọng hơn hết. Thương bại cho môn đồ của Chúa, Chúa Giê-xu là cao cả, quan trọng hơn hết, họ còn giữ luật lệ, huống gì chúng ta xem những điều khác, bỏ luật lệ của Chúa. Quý vị thấy rõ ràng không? Cho nên ngày Sa-bát không phải là làm theo ý riêng của mình. Nếu từ từ chúng ta làm ý riêng của chúng ta rồi, từ từ chúng ta không còn thấy quan trọng nữa, từ từ chúng ta không còn biết được ai là đấng tạo hóa. Tại sao tôi nêu cái điều này ra thương bà chị em? Ngày cuối cùng chúng ta sống, con người sẽ nêu những cái tư tưởng nó lên, và đã xảy ra rồi. Nếu quý vị chưa nghe là vấn đề mà là Sunday Sabbath nãy tôi đề cập rồi, The Lord's Day là ngày của Chúa. Ngày của Chúa, thường thường ta nói ngày của Chúa là ngày thứ mấy? Người ta nói ngày Chủ Nhật. Từ từ bắt đầu thay đổi những từ ngữ và thay đổi của phương pháp thờ phượng để làm chi? Để chúng ta không biết ai là đấng dựng nên chúng ta. Cho nên ngày Sa-bát không phải là một ngày nghỉ hay là so sánh giữa Chủ Nhật và thứ bảy. Thương bà chị em, Kinh Thánh nó rõ ràng là ta dựng đến ngày Sa-bát không phải chỉ nghỉ, nhưng mà ta bày biệt riêng trở thành ngày gì? Ngày thánh. Quý biệt thánh là gì không? Chúa đã nói là thánh là không đụng đến, mình đụng đến chuyện gì xảy ra là chết rồi. Đã gọi bằng thánh rồi. Quý vị, thánh rất quan trọng. Khi mà tôi đã biệt một món đồ này riêng ra, nói là con, đây là của ba, không được đụng đến. Nếu mà con tôi đụng đến là gì? Ăn đòn á. Mình đã nói rõ ràng đây là không phải của chúng, không được đụng, không được phá, không được rờ. Mà khi Đức Chúa Trời đã biệt riêng ra thánh rồi, chúng ta không có thể dẫm chân lên mà quyết định làm theo ý riêng của mình. Đôi khi một số người nói rằng là Chúa cũng hiểu mà, Chúa biết rằng tôi đang cần tiền cho nên nghỉ một ngày đi để làm không sao. Hay là bữa nay on sale, không thấy nào on sale giống ngày hôm nay, tôi phải nghỉ. Chúng ta từ từ chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Và thánh như thế này, không thể nào, mỗi lần thánh như thế nào, Chúa đã biệt riêng ra thánh rồi, không thể nào mà thứ sáu chúng ta đến và chúng ta đọc kinh thánh và chúng ta hát thánh ca, cái ngày đó trở thành ngày thánh. Hay là thứ tư chúng ta hát thánh ca và đọc kinh thánh ở nhà, có đó trở thành ngày thánh không? Không. Dù chúng ta không giữ ngày thứ bảy đi nữa, cái ngày thứ bảy cũng vẫn là ngày thánh. Chúa muốn Satan có muốn tìm cách mà tiêu diệt ngày thánh của Chúa không? Yeah. Ở trong Khải Huyền đoạn 14, tôi chấm dứt một câu kinh thánh này, Khải Huyền đoạn 14. Nhớ nha, ở trong Cựu Ước, ở trong Tân Ước và trong thời kỳ cuối cùng, Chúa cũng lặp lại cái tư tưởng đó. Nhớ nha, cái tư tưởng là Sa-bát này thế này. Sa-bát là đưa chúng ta trở về thờ Chúa lẽ thật. Chứ không phải là Sa-bát chỉ nghĩ không, đưa chúng ta trời Chúa dựng nên trời đất. Cho nên Khải Huyền đoạn 14 câu số 7 nói thế rằng: ngươi hãy cắt tiếng lớn nói rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Có nghĩa là thời kỳ cuối cùng, phải không? Ngài đã đến thời kỳ cuối cùng. Hãy làm gì? Hãy thờ phượng đấng nào dựng nên trời đất biển và các sự nương. Tất cả tư tưởng lặp lại từ trong sách Sáng Thế Ký cho tới sách Khải Huyền là trở lại đấng tạo hóa. Và Satan tìm mọi cách làm sao mà đánh lừa chúng ta để không thấy đấng tạo hóa. Chỉ có cách mà chúng ta biết được đấng tạo hóa là chúng ta giữ ngày như thế mấy? Thứ bảy. Còn chúng ta giữ những ngày khác, không có một chỗ nào trong Kinh Thánh giúp đỡ chúng ta nhớ đến đấng tạo hóa. Có chỗ nào không? Nếu chúng ta giữ ngày Chủ Nhật, có chỗ nào trong Kinh Thánh ngày Chủ Nhật nhấn đấng tạo hóa không? Không. Hai ngày thứ sáu, hai ngày thứ tư không. Chỉ có ngày thứ bảy thôi mới nhớ đến đấng tạo hóa. Chúa đã biệt riêng và Chúa đã sắp xếp tất cả trên thế giới. Chúa nói trong ngày cuối cùng, Chúa đã kêu gọi trở lại. Nếu mà Kinh Thánh ở trong Khải Huyền nói kêu gọi trở lại, có nghĩa là sao? Là nhiều người vẫn còn giữ sai ngày, giữ những gì không đúng theo Kinh Thánh dạy, đúng không? Thì mới kêu trở lại chứ. Nếu mà mình đi đúng đường, Chúa đâu kêu trở lại đâu. Nhiều người đã đi sai con đường, bây giờ kêu trở lại. Kêu chúng ta trở lại, thương bà chị em. Kêu chúng ta trở lại. Thì kỳ cuối cùng chúng ta, tại sao nói thời cuối cùng? Tại vì thấy nhiều tôn giáo bắt đầu đi đến cái phong trào gọi bằng là liên tôn. Hiểu nó liên tôn không? Là hòa mình với nhau. Tất cả những giáo điều không quan trọng nữa, chỉ miễn là thương yêu nhau là quan trọng thôi. Và Chúa đã đưa chúng ta trở lại Kinh Thánh. Hãy trở lại nguồn gốc. Trở lại. Vì kẻ địch cùng với đấng Christ là đi rình mò quý vị và tôi, giống như là con gì? Sư tử rống. Có thể nuốt ai thì nó có thể nuốt được. Và tôi không biết quý vị và như thế nào, tôi không muốn sư tử rống nuốt tôi và gia đình của tôi. Mà nếu muốn thì chúng ta trở lại học Kinh Thánh, nghiên cứu cặn kẽ, thì Chúa sẽ gìn giữ chúng ta. Tôi còn có chia sẻ quý vị về về đề tài này nữa. Về đề tài này rất sâu, rất nhiều cái chủ đề trong cái ngày Sa-bát, nhưng mà chúng ta mới đầu nói về cái nguồn gốc ngày Sa-bát. Và chữ Sa-bát là một lần nữa là tất cả trên thế giới, tất cả ngôn ngữ đều dựa vào lịch sử về cái vấn đề chu kỳ tuần lễ 7 ngày, và ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, là ngày nghỉ. Chúng ta thấy rõ ràng điều đó. Cho nên cảm tạ Chúa là chính quý vị và tôi đã tìm được lẽ thật ở trong Kinh Thánh, và chúng ta trở lại nguồn gốc. Và khi chúng ta trở lại rồi, chúng ta là bổn phận chúng ta làm gì? Làm gì? Chỉ có một người nói à. Chúng ta chia sẻ, rao truyền, tại vì nhiều người còn sống trong bóng tối, tại vì họ chưa gặp được sự sáng. Không phải là chúng ta hơn nha, không phải là Nguyên với mục sư hơn như vậy, không phải. Chúng ta biết được và chúng ta có một phần chia sẻ. Xin quý vị cầu nguyện trước khi chúng ta chấm dứt. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, và chúng con thấy rõ ràng là môn đồ của Chúa đã nhìn nhận Chúa là Đấng Christ, và chúng con biết rằng môn đồ của Chúa yêu thương Chúa, mà chính trong ngày Sa-bát họ cũng phải bỏ riêng một bên để giữ theo luật lệ 10 điều răn của Ngài. Giúp đỡ chúng con cũng làm điều đó. Con thương chúng con Chúa. Chúng con gạt qua tất cả những gì trong sở làm, trong những sinh hoạt hàng ngày, dù có bạn bè gần xa đi nữa, chúng con cũng biệt riêng theo Chúa là dài của Chúa, là ngày Sa-bát thánh. Để chúng con không chỉ làm theo, mà chúng con sẽ suy gẫm biết rằng Đấng đã dựng nên trời đất biển và các suối nước, để chúng con đi đúng đường. Vì tất cả chúng con không muốn một người nào mắc cả, tất cả chúng con muốn Chúa cứu chúng con. Xin Chúa ban phước cho tất cả con cái của Chúa và gia đình của chúng con đi đúng theo sự dạy dỗ của Chúa, và cẩn thận để chúng con không đi lạc đường lối của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.